Kinh 683. Thực. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có 5 triền cái, 7 giác chi, có thức ăn, không thức ăn. Nay ta sẽ nói. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thí như thân thể phải nhờ vào thức ăn mới tồn tại, chứ chẳng phải không nhờ vào thức ăn. Cũng vậy, 5 triền cái nhờ vào thức ăn mới tồn tại, chứ chẳng phải không nhờ vào thức ăn. Tham dục triền cái lấy gì làm thức ăn? Đó là tướng xúc. Đối với tướng ý mà không tư duy đúng, thì tham dục chưa khởi sẽ khiến khởi. Tham dục đã khởi rồi thì sẽ có thể khiến cho tan rộng. Đó gọi là thức ăn của dục ái triền cái. Những gì là thức ăn của sân nhuế triền cái? Đó là tướng chướng ngại. Đối với tướng ý mà không tư duy đúng, sân nhuế cái chưa khởi sẽ khiến khởi. Sân nhuế cái đã khởi rồi thì có thể khiến cho tan rộng. Đó gọi là thức ăn của sân nhuế triền cái. Những gì là thức ăn của thụy miên cái? Gồm có 5 pháp. Những gì là 5? Đó là yếu đuối, chẳng vui, ngáp ợ, ăn nhiều, lười biếng. Đối với chúng không tư duy đúng, khi thụy miên cái chưa khởi thì khiến khởi. Thụy miên cái đã khởi rồi, có thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của thụy miên cái. Những gì là thức ăn của trạo hối? Gồm có 4 pháp. Những gì là 4? Đó là giác tưởng về thân thuộc, giác tưởng về mọi người, giác tưởng về chư thiên, giác tưởng về những khoái lạc vốn đã tự kinh qua. Tự mình nhớ nghĩ hay dò người khác khiến nhớ nghĩ mà sanh giác tưởng. Đối với chúng khởi tư duy không chân chánh, khi trạo hối chưa khởi thì khiến khởi. Trạo hối đã khởi rồi thì có thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của trạo hối. Những gì là thức ăn của nghi cái? Có 3 đời. Những gì là 3? Đó là đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Đối với đời quá khứ còn do dự, đời vị lai còn do dự, đời hiện tại còn do dự. Đối với chúng khởi tư duy không chân chánh, nghi cái chưa khởi sẽ khiến khởi. Nghi cái đã khởi thì có thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của nghi cái. Thí như thân thể nhờ vào thức ăn mà được nuôi lớn, chứ chẳng phải không nhờ vào thức ăn. Cũng vậy, 7 giác chi cũng nhờ vào thức ăn mà tồn tại, nhờ vào thức ăn mà nuôi lớn, chứ chẳng phải không nhờ ăn. Cái gì là chẳng phải thức ăn của niệm giác chi? Chẳng tư duy về 4 niệm xứ. Niệm giác chi chưa khởi sẽ chẳng thể làm cho khởi. Niệm giác chi đã khởi rồi khiến cho giảm súc. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của niệm giác chi. Cái gì chẳng phải là thức ăn của trạch pháp giác chi? Tuyển trạch đối với pháp thiện, tuyển trạch đối với pháp bất thiện. Không tư duy đối với chúng, trạch pháp giác chi chưa khởi sẽ không làm cho khởi. Trạch pháp giác chi đã khởi sẽ khiến cho nó giảm súc đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của trạch pháp giác chi. Những gì là chẳng phải là thức ăn của tinh tấn giác chi? 4 chánh đoạn. Đối với chúng không tư duy chân chánh, tinh tấn giác chi chưa khởi sẽ không khởi. Tinh tấn giác chi đã khởi sẽ khiến cho nó giảm đi. Đó gọi là không phải thức ăn của tinh tấn giác chi. Những gì là chẳng phải là thức ăn của hỷ giác chi? Có pháp hỷ, có pháp hỷ xứ. Đối với chúng không tư duy, hỷ giác chi chưa khởi sẽ không cho khởi. Hỷ giác chi đã khởi sẽ khiến cho nó giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của hỷ giác chi. Những gì là chẳng phải là thức ăn của khinh an giác chi? Có thân khinh an cùng tâm khinh an. Đối với chúng không tư duy, khi khinh an giác chi chưa sanh sẽ không cho khởi. Khinh an giác chi đã sanh sẽ khiến cho nó giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của khinh an giác chi. Những gì là chẳng phải là thức ăn của định giác chi? Có bốn thiền, đối với chúng không tư duy, định giác chi chưa khởi sẽ không cho khởi. Định giác chi đã khởi sẽ khiến cho nó giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của định giác chi. Những gì là chẳng phải là thức ăn của xả giác chi? Có ba giới, đó là đoạn giới, vô dục giới, diệt giới. Đối với chúng không tư duy, xả giác chi chưa khởi sẽ không cho khởi. Xả giác chi đã khởi sẽ khiến cho nó giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của xả giác chi. Những gì là chẳng phải là thức ăn của tham dục cái? Quán bất tịnh, tư duy đối với nó. Tham dục cái chưa khởi sẽ không khởi. Tham dục cái đã khởi sẽ khiến cho nó dứt. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của tham dục cái. Những gì là chẳng phải thức ăn của sân nhuế cái? Tư duy về tâm từ kia, sân nhuế cái chưa sanh sẽ không khởi. Sân nhuế cái đã sanh sẽ khiến cho nó diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của sân nhuế cái. Những gì là chẳng phải thức ăn của thụy miên cái? Tư duy về sự chiếu sáng kia, khi thụy miên chưa sanh, không cho khởi, thụy miên đã sanh rồi, khiến cho nó diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của thụy miên cái. Những gì là chẳng phải thức ăn của trạo hối cái? Tư duy đúng về sự tỉnh chỉ kia, trạo hối cái chưa sanh sẽ không khởi. Trạo hối cái đã sanh sẽ khiến cho diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của trạo hối cái. Những gì là chẳng phải thức ăn của nghi cái? Tư duy về pháp duyên khởi, nghi cái chưa sanh sẽ không khởi. Nghi cái đã sanh sẽ khiến cho diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của nghi cái. Thí như thân thể phải nhờ vào thức ăn mà sống, nhờ vào ăn mà tồn tại. Những gì là thức ăn của niệm giác chi? Tư duy bốn niệm xứ rồi, niệm giác chi chưa sanh sẽ khiến cho sanh khởi. Niệm giác chi đã sanh càng sanh khởi, khiến cho tan rộng. Đó gọi là thức ăn của niệm giác chi. Những gì là thức ăn của trạch pháp giác chi? Có tuyển trạch pháp thiện, có tuyển trạch pháp bất thiện. Khi tư duy về chúng, nếu trạch pháp giác chi chưa sanh, khiến cho nó sanh khởi. Trạch pháp giác chi đã sanh rồi, cho tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của trạch pháp giác chi. Những gì là thức ăn của tinh tấn giác chi? Tư duy về bốn chánh đoạn. Nếu tinh tấn giác chi chưa sanh, khiến cho nó sanh khởi. Tinh tấn giác chi đã sanh rồi, khiến cho tái sanh, khiến nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của tinh tấn giác chi. Những gì là thức ăn của hỷ giác chi? Có hỷ, có hỷ xứ, tư duy về chúng. Nếu hỷ giác chi chưa sanh, khiến sanh khởi. Hỷ giác chi đã sanh rồi, cho tái sanh, khiến nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của hỷ giác chi. Những gì là thức ăn của khinh an giác chi? Có thân khinh an, tâm khinh an, tư duy về chúng. Nếu khinh an giác chi chưa sanh, khiến sanh khởi. Khinh an giác chi đã sanh rồi, cho tái sanh, khiến nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của khinh an giác chi. Những gì là thức ăn của định giác chi? Tư duy về bốn thiền, định giác chi chưa sanh, khiến nó sanh khởi. Định giác chi đã sanh rồi, cho tái sanh, khiến nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của định giác chi. Những gì là thức ăn của xả giác chi? Gồm có ba giới. Những gì là ba? Đó là đoạn giới, vô dục giới, diệt giới, tư duy về chúng. Xả giác chi chưa sanh thì khiến cho sanh khởi. xả giác chi đã sanh rồi cho tái sanh, khiến nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của xả giác chi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 684. Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở trong nội pháp, ta không thấy có một pháp nào mà pháp ác bất thiện chưa sanh lại khiến cho nó sanh. Pháp ác bất thiện đã sanh rồi, cho tái sanh khiến nó tăng rộng. Hay pháp thiện chưa sanh khiến cho nó không sanh, nó đã sanh rồi khiến cho nó giảm đi. Đó là không tư duy chân chánh. Này các tỳ kheo, không tư duy chân chánh thì tham dục cái chưa sanh khiến cho sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến tăng rộng. Sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi cái chưa sanh khiến cho sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến nó tăng rộng. Niệm giác chi chưa sanh, không cho sanh, đã sanh rồi khiến giảm đi. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi chưa sanh khiến sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến cho tăng rộng. Ta chỉ thấy một pháp có thể khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh thì không sanh, đã sanh rồi khiến cho đoạn. Pháp thiện chưa sanh khiến sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến tăng rộng. Đó là tư duy chân chánh. Này tỳ kheo, tư duy chân chánh thì tham dục cái chưa sanh sẽ khiến nó không sanh, đã sanh rồi khiến cho nó dứt. Sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi cái chưa sanh khiến nó không sanh, đã sanh rồi khiến nó dứt. Niệm giác chi chưa sanh khiến cho nó sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến cho tăng rộng. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi chưa sanh khiến chúng sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến chúng tăng rộng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 685. Pháp 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở trong ngoại pháp, ta không thấy một pháp nào khi pháp ác bất thiện chưa sanh khiến cho nó sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến nó tăng rộng. Pháp thiện chưa sanh lại khiến không sanh, đã sanh rồi lại khiến giảm đi. Như là tri thức ác, bạn đạn ác. Giới tri thức ác, bạn đạn ác, tham dục cái chưa sanh khiến sanh, đã sanh thì tái sanh khiến tăng rộng. Sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi cái chưa sanh khiến sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến tăng rộng. Niệm giác chi chưa sanh khiến không sanh, đã sanh rồi khiến giảm đi. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi chưa sanh khiến không sanh, đã sanh rồi khiến giảm đi. Này các tỳ kheo, ta chỉ thấy một pháp nào mà pháp ác bất thiện chưa sanh khiến không sanh, đã sanh rồi khiến nó dứt. Khi pháp thiện chưa sanh khiến sanh, đã sanh rồi tái sanh khiến tăng rộng. Đó là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Với thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, tham dục cái chưa sanh không cho sanh, đã sanh rồi khiến cho diệt đi. Sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi cái chưa sanh khiến cho không sanh, đã sanh rồi khiến dứt. Niệm giác chi chưa sanh khiến sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến tăng rộng. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi khi chưa sanh khiến sanh, đã sanh rồi cho tái sanh khiến chúng tăng rộng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 686 Xá Lợi Phất. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo: có bảy giác chi. Những gì là bảy? Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này quyết định mà được, không tinh cần mà được. Ta chứng nhập một giác chi nào tùy theo ý muốn, hoặc buổi sáng, giữa trưa hay buổi chiều, mà nếu muốn chứng nhập, nhiều lần chứng nhập tùy theo sở dục. Thí như vua, đại thần có đủ thứ y phục để ở trong rương tráp, tùy theo nhu cầu cần dùng của mình mà vào lúc trưa hay chiều, theo ý dùng tự do. Cũng vậy, này các tỳ kheo, bảy giác chi này do quyết định mà được, không tinh cần mà được, tùy ý chứng nhập. Ta đối với niệm giác chi này là thuần trắng thanh tịnh, lúc khởi biết khởi, lúc diệt biết diệt, lúc biến mất biết biến mất, đã khởi biết đã khởi, đã diệt biết đã diệt. Cũng vậy, đối với trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi cũng nói như vậy. Sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Tôn giả đã nói đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 687 Ưu Ba Ma. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại ấp Ba Liên Phất. Bấy giờ Tôn giả Ưu Ba Ma, Tôn giả A Đề Mục Đa đang ngụ tại Tinh Xá Kê Lâm ở ấp Ba Liên Phất. Bấy giờ Tôn giả A Đề Mục Đa vào buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, đi đến chỗ Tôn giả Ưu Ba Ma. Sau khi chào hỏi khích lệ nhau xong, Tôn giả ngồi xuống một bên, hỏi Tôn giả Ưu Ba Ma: Tôn giả, có thể cho biết phương tiện của bảy giác chi được chứng nhập với an trú lạc như vậy hay chứng nhập với an trú khổ như vậy? Ưu Ba Ma đáp rằng: Tôn giả A Đề Mục Đa, tỳ kheo khéo biết phương tiện tu bảy giác chi thì cũng có thể chứng nhập với an trú lạc như vậy, cũng có thể chứng nhập với an trú khổ như vậy. Lại hỏi: tỳ kheo làm thế nào để khéo biết phương tiện tu bảy giác chi? Ưu Ba Ma đáp rằng: tỳ kheo lúc phương tiện tu niệm giác chi, tư duy biết rằng tâm kia không khéo giải thoát, không dẹp được buồn ngủ, không khéo điều phục trạo hối, như tư duy về pháp niệm giác xứ của ta, tuy phương tiện tinh tấn cũng không đạt được bình đẳng. Cũng vậy, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi cũng nói như vậy. Tỳ kheo lúc phương tiện tu niệm giác chi, trước hết tư duy tâm khéo giải thoát, dẹp bỏ ngũ nghĩ, điều phục trạo hối đối với pháp niệm giác xứ này, như ta tư duy rồi, sau đó tuy không tinh cần phương tiện mà đạt được bình đẳng. Như vậy, A Đề Mục Đa, tỳ kheo biết phương tiện tu bảy giác chi chứng nhập với an trú lạc như vậy, chứng nhập với an trú khổ như vậy. Sau khi hai vị chánh sĩ cùng bàn luận với nhau xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 688 A Na Luật. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Tôn giả A Na Luật cũng ở nước Xá Vậy trong Tinh Xá Tùng Lâm. Lúc ấy có số đông các tỳ kheo đến chỗ A Na Luật chào hỏi khích lệ nhau. Sau khi chào hỏi khích lệ xong, họ ngồi xuống một bên, nói với Tôn giả A Na Luật: thưa Tôn giả, khi biết phương tiện tu bảy giác chi có phát sanh lạc trú không? Tôn giả A Na Luật bảo các tỳ kheo rằng: tôi biết lúc tỳ kheo phương tiện tu bảy giác chi phát sanh lạc trú. Các tỳ kheo hỏi Tôn giả A Na Luật: thế nào là biết tỳ kheo khi phương tiện tu bảy giác chi phát sanh lạc trú? Tôn giả A Na Luật bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo, phương tiện tu niệm giác chi mà khéo biết tư duy, tâm ta khéo giải thoát, khéo dẹp bỏ buồn ngủ, khéo điều phục trạo hối. Như pháp niệm giác chi xứ này, tư duy rồi, nỗ lực phương tiện, tâm không lười biếng, thân khinh an không loạn động, buộc tâm an trụ, không khởi loạn niệm, nhất tâm chứng nhập. Cũng vậy, đối với trạch pháp, tinh tấn, khinh an, định, xả giác chi cũng nói như vậy. Đó gọi là biết tỳ kheo lúc phương tiện tu bảy giác chi phát sanh lạc trú. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Tôn giả A Na Luật đã nói đều hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 689, Chuyển Luân Vương. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Lúc Chuyển Luân Thánh Vương ra đời, có bảy báo hiện ra ở thế gian: bánh xe vàng báo, voi báo, ngựa báo, thần châu báo, ngọc nữ báo, quan dữ kho báo. Cũng vậy, Như Lai xuất thế cũng có báo bảy giác chi hiện ra. Vừa vào ngày trai giới, ngồi trên lầu quán, đại thần vây quanh, có bánh xe vàng báo xuất hiện từ phương đông. Bánh xe có nghìn căm, trục quay đều, dành bánh xe tròn, tướng bánh xe đầy đủ. Vừa nghĩ, có điềm lành này nên chắc chắn là Chuyển Luân Thánh Vương. Ta nay quyết định là Luân Vương. Vua liền dùng hai tay đỡ lấy bánh xe vàng báo, đặt vào giữa lòng tay trái, tay phải thì quay, nói rằng: nếu đây là bánh xe vàng báo của Chuyển Luân Thánh Vương, hãy quay lại con đường cũ mà đi. Lúc ấy, bánh xe báo liền xuất phát, đi phía trước mặt vua ở phương đông, nương vào hư không, nhắm hướng đông mà đi, lăn theo con đường ngay thẳng của Thánh Vương xưa. Vua theo bánh xe báo, dẫn theo bốn binh chủng. Nếu đến nơi nào bánh xe báo dừng lại, vua và bốn binh chủng cũng dừng lại nơi đó. Các tiểu vương những xứ phương đông thấy Thánh Vương đi qua, tất cả đều quy phục. Như Lai xuất hiện ở đời cũng có bảy giác chi hiện ra ở thế gian. Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 690, Chuyển Luân 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, cũng có bảy báo hiện ra ở thế gian. Như thế nào lúc Chuyển Luân Thánh Vương ra đời có bánh xe vàng báo hiện? Bấy giờ Thánh Vương quán đảnh dòng sát lỵ, nhằm vào ngày rằm, tắm gội sạch sẽ, thọ trì trai giới. Ở trên lầu cát, đại thần vây quanh. Khi ấy có bánh xe vàng báo từ phương đông xuất hiện. Bánh xe có nghìn căm, trục quay đều, dành bánh xe tròn, tướng bánh xe đầy đủ, bằng vàng ròng cõi trời. Vua tự nghĩ: ta nghe từ xa xưa truyền lại rằng, ngày rằm nhằm ngày Bố Tát, đại vương quán đảnh dòng sát lỵ, tắm gội sạch sẽ, thọ trì trai phước. Khi ấy có bánh xe báo hiện ra. Nay cũng như ngày xưa, đã có điềm lành này nên biết ta là Chuyển Luân Thánh Vương. Vua liền dùng hai tay đỡ lấy bánh xe vàng báo, đặt vào giữa lòng tay trái, tay phải thì quay, nói rằng: nếu là bánh xe vàng báo của Chuyển Luân Thánh Vương, hãy quay lại con đường cũ mà đi. Nói xong lời này rồi, bấy giờ bánh xe báo liền lăn qua trước vua và nhắm hướng đông mà đi theo con đường ngay thẳng của Thánh Vương xưa. Vua cùng bốn binh chủng theo bánh xe báo đến nơi phương đông. Các tiểu vương các nước phương đông thấy Thánh Vương đi qua đều tung hô là: lành thay, hoan nghênh đại vương đến. Đây là nước của đại vương, nước này an ổn, nhân dân phồn vinh an lạc. Xin ngài dừng lại giáo hóa mọi người nước này. Chúng tôi thấy đều là dây cánh của Thiên Tôn. Thánh Dương đáp rằng, này các chủ tụ lạc, từ nay các ngươi nên khéo giáo hóa người dân trong nước. Nếu có ai nghịch lại, nên đến báo cho ta, sẽ theo như pháp luật mà giáo hóa, chớ nên làm những điều phi pháp, và cũng nên khiến mọi người trong nước khéo cải hóa những điều phi pháp. Nếu đúng như vậy, đó là theo sự giáo hóa của ta. Từ biển Đông này, Thánh Dương cưỡi xe theo đường của Thánh Dương xưa đến biển Nam. Sau khi đến biển Nam rồi, từ biển Nam vượt đến biển Tây, theo con đường của Thánh Dương xưa vượt qua biển Tây đến biển Bắc. Các tiểu vương quốc của các phương Nam, Tây, Bắc đều cung đón thỉnh mời, cũng nói đầy đủ như phương Đông. Bây giờ bánh xe vàng bảo mà Thánh Dương đã đi theo này vượt qua biển Bắc, trở lại trên cung điện chánh trị ở giữa hư không. Đó là chuyển luân Thánh Dương khi xuất hiện ở đời thì có bánh xe vàng bảo hiện ra ở thế gian. Như thế nào mới là lúc chuyển luân Thánh Dương xuất hiện ở đời có voi trắng hiện ra ở thế gian? Đại dương quán đảnh dòng sát lị có voi hoàn toàn trắng, màu sắc tươi đẹp, bảy chi chống xuống đất. Thánh Dương thấy vậy, lòng hân hoan nghĩ, voi quý này nay lại ứng hiện đối với ta. Vua liền cho kêu tượng sư, người điều phục giỏi voi, bảo nhanh chóng điều phục voi quý này, khi nào điều phục xong hãy mang đến. Tượng sư dâng lệnh, chưa đầy một ngày mà đã điều phục được voi, đầy đủ tất cả dấu hiệu chứng tỏ đã được điều phục, giống như voi khác đã được điều phục trong vòng một năm. Con voi báo này chỉ được điều phục trong vòng một ngày mà được như vậy. Sau khi đã điều phục xong, tượng sư dẫn đến chỗ vua, tâu lên vua rằng, voi này đã được điều phục xong, giờ xin vua biết cho. Bấy giờ Thánh Dương xem kỹ tướng voi đã được điều phục hoàn bị này, rồi cởi voi quý, vào lúc sáng sớm đi khắp bốn biển, cho đến giữa ngày trở về vương cung. Đó gọi là khi chuyển luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, voi quý này hiện ra ở thế gian. Như thế nào nói là chuyển luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, ngựa quý hiện ra ở thế gian? Chuyển luân Thánh Dương sở hữu một con ngựa báo, thân toàn màu xanh, đầu đen, đuôi đỏ. Thánh Dương thấy ngựa, lòng sanh hân hoan nghĩ, ngựa thần này nay lại ứng hiện đối với ta. Vua liền giao cho mã sư, hãy nhanh chóng điều phục nó, khi nào điều phục xong thì dẫn đến đây. Mã sư dâng lệnh, chưa đầy một ngày mà đã điều phục được ngựa này, giống như ngựa khác đã được điều phục cả năm. Ngựa báo này chỉ không đầy một ngày mà đã được điều phục như vậy. Sau khi biết ngựa đã điều phục xong, dẫn đến chỗ vua thưa rằng, ngựa này đã được điều phục xong. Bấy giờ Thánh Dương xem kỹ tướng ngựa quý đã được điều phục hoàn bị, rồi cởi ngựa quý, vào lúc sáng sớm đi khắp bốn biển, cho đến giữa ngày trở về vương cung. Đó gọi là khi chuyển luân Thánh Dương xuất hiện ở đời thì ngựa quý cũng hiện ra thế gian. Như thế nào nói là khi chuyển luân Thánh Dương xuất hiện ở đời thì ngọc báo Mani hiện ra ở thế gian? Ngọc báo của chuyển luân Thánh Dương sở hữu, hình dáng của nó có tám cạnh, chiếu ánh sáng đượm, không tì vết, thường làm đèn sáng trong cung vua. Chuyển luân Thánh Dương thí nghiệm ngọc báo. Vào một đêm trời mưa tối tăm, vua cho cầm ngọc báo đi trước dẫn đường, đem bốn binh chủng vào trong vườn rừng. Ánh sáng của nó tỏa rạng ra cỡ một do tuần. Đó gọi là lúc chuyển luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, ngọc báo Mani hiện ra ở thế gian. Như thế nào nói là lúc chuyển luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, ngọc nữ báo hiện ra ở thế gian? ngọc nữ báo mà Chuyển Luân Thánh Dương sở hữu. Người không đen, không trắng, không cao, không thấp, không lớn quá, không nhỏ quá, không mập, không ốm, thân thể xinh đẹp. Thân lúc lạnh thì ấm, lúc nóng thì mát. Thân thể mềm mại như áo ca lan già. Những lỗ chân lông trên cơ thể toát ra mùi hương chiên đàn. Hơi thở mũi miệng thoảng mùi thơm ưu bát la. Ngủ sau dậy trước, hầu hạ nhà vua, theo sắc mặt biết ý mà phục vụ, lời nói dịu dàng đáng yêu, đoan tâm chánh niệm làm cho vua phát sanh đạo ý. Tâm không vượt trái, huống chi là thân và khẩu. Đó gọi là lúc Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời thì có ngọc nữ hiện ra thế gian. Như thế nào nói là lúc Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời thì thần báo chủ kho tàng hiện ra thế gian? Vị đại thần chủ kho tàng của Chuyển Luân Thánh Dương trước kia hay làm việc bố thí, nên khi sanh ra đã có thiên nhãn, có thể thấy kho tàng ẩn giấu là có chủ hay không chủ, hoặc dưới nước hay trong đất, hoặc gần hay xa, tất cả đều thấy hết. Khi Chuyển Luân Thánh Dương cần trân bảo thì lập tức ra lệnh, và tùy theo chỗ cần dùng của vua liền dâng lên. Một hôm Thánh Dương muốn xem thử khả năng của vị đại thần này, nên cho dong thuyền ra biển và bảo vị đại thần này: ta đang cần vật báu. Đại thần tâu vua rằng: xin dừng bên bờ một chút, thần sẽ dâng lên. Vua bảo đại thần này: hiện tại ta không cần vật báu bên bờ, mà cần đưa cho ta ngay lúc ban ngày. Bấy giờ từ ngay trong nước, đại thần liền lấy ra 4 chum vàng, bên trong đựng đầy kim bảo, dâng lên Thánh Dương. Tùy theo chỗ cần dùng của vua mà lấy sử dụng. Nếu lấy đủ rồi, những kim bảo còn lại đều được trả lại trong nước. Đó gọi là Thánh Dương khi xuất hiện ở đời có thần chủ kho tàng như vậy hiện ra ở thế gian. Như thế nào nói là khi Thánh Dương xuất hiện ở đời có thần chủ binh hiện ra ở thế gian? Vừa có thần chủ binh thông minh, tài trí biện thông, cũng như người ở thế gian thành tựu sự suy tính khéo léo, vị thần tá này sẽ tùy theo chỗ cần của đại dương mà đáp ứng, như cần đi, cần ở, cần xuất, cần nhập, hay 4 loại binh chủng của Thánh Dương đang hành quân đường xa, chợt dừng lại, dẫn khiến không bị mệt mỏi. Biết tất cả những gì vua cần nên làm, cùng những việc có công đức ngay trong hiện tại và đời sau, đem trình tâu Thánh Dương. Đó gọi là lúc Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, có sự xuất hiện của thần chủ binh. Cũng vậy, khi Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, sẽ có 7 giác chi hiện ra ở thế gian. Những gì là 7? Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, ỷ giác chi, định giác chi, xả giác chi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 691. Niên thiếu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: lành thay tỳ kheo, nương vào người mà nghe pháp. Các tỳ kheo trẻ tuổi nên cúng dường, phụng sự các vị trưởng lão tôn túc. Vì sao tỳ kheo nhỏ tuổi cúng dường, phụng sự các vị tỳ kheo trưởng lão, lúc nào cũng nghe được pháp thâm diệu. Sau khi đã nghe pháp thâm diệu rồi, tỳ kheo ấy thành tựu được 2 việc chánh là thân chánh và tâm chánh. Bấy giờ tỳ kheo tu niệm giác chi, sau khi tu niệm giác chi rồi, niệm giác chi được viên mãn. Khi niệm giác chi được viên mãn, đối với pháp tuyển trạch, phân biệt, suy lường, bấy giờ phương tiện tu tập trạch pháp giác chi. Chi tiết cho đến tu tập xả giác chi được viên mãn. Phật nói kinh này xong, Các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.